Lễ kỷ niệm thường niên Ngày Nhân quyền Việt Nam 11 tháng 5 là một dịp quan trọng để phong trào tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam, kêu gọi cộng đồng quốc tế rà soát lại tình trạng dân chủ và nhân quyền của quốc gia do một đảng Cộng sản cai trị này. Tại lễ đánh dấu năm thứ 19 Ngày Nhân quyền Việt Nam vừa được tổ chức tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ Năm, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân của Tổ chức Quốc tế Yểm trợ Cao trào Nhân bản nói, dân chủ và nhân quyền tiếp tục bị chà đạp tại Việt Nam.
Cái mục đích của lễ kỷ niệm năm nay là thứ nhất đấy, muốn tiếp tục để mà tố cáo trước cái dư luận thế giới rằng là Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp tự do dân chủ và dân chúng Việt Nam vẫn bị tước bỏ các cái nhân quyền căn bản. Cái điều thứ hai nữa là cái mục đích của chúng tôi là kêu gọi cái dư luận quốc tế, đặc biệt là cái sự ủng hộ của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đối với công cuộc tranh đấu đầy chính nghĩa của dân tộc Việt Nam đòi tự do dân chủ bằng phương pháp bất bạo động. Cái thứ ba nữa là chúng tôi muốn chứng tỏ với các đồng bào trong nước là chúng ta không quên những anh em đang tranh đấu ở trong nước và chúng ta đang sát cánh cùng với họ để mà cùng tranh đấu cho một cái mục tiêu là một nước Việt Nam dân chủ và nhân quyền.
Những lời kêu gọi này dựa trên thực tế cho thấy là hồ sơ nhân quyền của Việt Nam vẫn trong tình trạng được các đại biểu dự lễ kỷ niệm mô tả là đáng báo động. Như phát biểu của dân biểu Frank Wolf, nhà lập pháp đồng bảo trợ dự luật nhân quyền Việt Nam 2013 được công bố tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày hôm trước.
Conditions are not very good in Vietnam. There is regular repression of people of faith.
Các điều kiện không sáng sủa tại Việt Nam, dân biểu Wolf nói. Đàn áp tín ngưỡng vẫn thường xuyên xảy ra. Ủy ban tự do tôn giáo Hoa Kỳ mới đây vừa phổ biến một phúc trình mà tôi có được một bản sao, cho thấy phải đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm CPC.
Well, the message is sent to all governments, to the Vietnamese government and to the United States government that we have not forgotten.
Do đó, dịp đánh dấu hôm nay gửi đi một thông điệp đến cho mọi chính phủ, cả chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam. Cựu dân biểu Leslie Byrne, tác giả của nghị quyết lập ra Ngày Nhân quyền Việt Nam 11 tháng 5 nói: Chúng tôi không sao lãng, chúng tôi biết rõ rằng nhân quyền bị chà đạp tại Việt Nam và chúng tôi tiếp tục nêu lên những vi phạm đó cho đến khi nào các chính phủ phải lưu ý đến. Phong trào đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền chưa tạo được một làn sóng theo dáng dấp của mùa xuân Ả Rập. Song theo bác sĩ Nguyễn Quốc Quân thì công cuộc đấu tranh đã tiến được những bước dài đáng kể.
Cách đây 10 năm chúng ta không thấy một cái tia hy vọng gì cả. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã nhìn thấy không những là một ánh sáng, nhưng mà đó là một bó đuốc ở cuối đường hầm. Và các anh em trẻ càng ngày càng đông thắp sáng lên. Và chúng ta thấy là cái Việt Nam sẽ phải thay đổi hết sức là nhanh chóng. Và chị nhà cùng quyền Việt Nam không có một cái cách thức nào, không có một cái phương pháp nào để mà đi ngược lại cái xu hướng thời đại, không có thể nào đi ngược lại cái ý kiến của dân chúng. Chúng tôi nghĩ rằng là cái công cuộc vận động của hải ngoại cũng đã đóng góp một phần nào trong cái công cuộc tranh đấu đó. Điểm thứ hai nữa là nhờ cái sự lên tiếng của hải ngoại, thành ra những đầu bào trên nước họ cảm thấy ấm lòng hơn và họ cảm thấy vững tin hơn và họ đã quyết tâm tranh đấu và đã giữ vững được cái hàng ngũ tranh đấu và tiếp tục phát triển một cách mạnh mẽ. Và cái điều mà chúng ta mừng nhất là chúng ta thấy những anh em trẻ càng ngày càng tham gia rất đông và họ không còn sợ nữa. Họ nhất quyết là phải đòi cho được tự do dân chủ bằng mọi giá. Cái điều tôi muốn nhấn mạnh là các anh em trẻ trong nước, chúng ta đã nhiều lần nghĩ rằng là những anh em trẻ đó đã bị tha hóa và không có một cái lòng nghĩ đến quê hương và đất nước, điều đó rất nhầm. Vì anh nhìn thấy tất cả những người anh em trẻ trong nước, rất nhiều những người trẻ càng ngày càng bị nhà cầm quyền Cộng sản đàn áp, đe dọa, bỏ tù, nhưng mà họ vẫn tiếp tục đứng lên tranh đấu và cái hàng ngũ nó càng ngày càng đông. Bây giờ anh không thể đếm được, trước cách đây độ 20 năm, chúng ta chỉ thấy có một Nguyễn Văn Quế, một Đoàn Viết Hoạt, hoặc là Hòa Thượng Quảng Độ, hoặc là Đinh Mục Nguyễn Văn Lý, nhưng bây giờ chúng ta không thể đếm được. Từ Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Văn Đài, Tạ Phong Tần, rồi luật sư Lê Quốc Quân, nhạc sĩ trẻ Việt Khang. Tôi nói là tóm lại là chúng ta không thể kể hết. Thì cái đó là cái điều mà chúng ta đã vận động được, chúng ta đã tranh đấu được để mà anh em trong giới trẻ trong nước cũng như hải ngoại tham gia vào cái công cuộc tranh đấu chung của đất nước.
I personally expect to see things get a little bit better. Not a magic wand that gets...
Cá nhân tôi mong muốn được chứng kiến sự tiến bộ từng chút một, chứ không mơ đến một phép màu là tất cả mọi người đều được hưởng nhân quyền đầy đủ. Cựu dân biểu Leslie Byrne nói với đài VOA, tôi chỉ mong rằng nhà cầm quyền sẽ bắt đầu lắng nghe và nhận biết rằng hành vi của họ đang bị theo dõi. Và mỗi năm chúng ta có thể thấy được một ít cải thiện, chỗ này tiến bộ một chút, chỗ kia tiến bộ một ít, và tôi hy vọng là vào dịp đánh dấu năm thứ 20 Ngày Nhân quyền Việt Nam, chúng ta sẽ thấy được thêm một ít tiến bộ nữa. Tấn Chương, tường trình từ trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ.